Thế đâu? Còn đây mình đi có một cái một. Vì mình sao? Mình đi cái một mình có phát hiện.
Yeah.
Mình không có dùng lý luận mà nói nữa. Yeah. Thì họ với lý luận họ phải phân tích cho nó hay, cho nó hợp. Cũng như là anh làm mấy xe hơi nhưng mà ta nói cái viên vật can là cái gì? Anh hiểu không? À, cái gì à, cái piston là cái gì? À, nhưng mà tôi chỉ cách nghĩa là cái hơi. Thì cũng thành cái xe đặc biệt trước khi người ta muốn tìm ra, sáng tạo ra cái xe. Rồi người ta thấy cái khí lực của con người. Họ ta tìm cái khí lực của con người. Mà họ tìm những cái bộ phận đó đem lại cái khí lực. Kích động và phản động. Nó chuyển chạy cái xe mới chạy tới. Anh thấy không? Thì đây mình phải chỉ cái kỹ thuật làm sao kích động và phản động để cho nó trụ, tiến giải. Và nó hòa vô trong cái cơ cấu lớn lao không động. Và để lúc nào nó cũng phát hiện được hết. Đi tới tự động rồi, không phải chờ lý luận mới tạo cái cơ hội đó. Thành ra chúng ta không đi trong cái lý luận mê trễ nữa.
Như vậy là bỏ hết.
Bỏ hết thôi. Chỉ ngay trung tim bộ đầu của anh trâu được luồng điển mà rút ê bộ đầu đó. Rồi anh nuôi dưỡng và anh vun bồi cái đó, anh mới hòa hợp với cả không vũ trụ. Lúc đó anh trở nên cái máy automatic. Lúc đó anh đi ra đâu anh giảng, anh không cần phải làm diễn văn trước. Đứng là anh giảng liền. Anh mới thấy là cái tự động ở chỗ đó. Sao? Không có một trường hợp nào biểu luyện anh, mà chính anh thực hành và anh học ngay cái trường hợp của cả không vũ trụ. Lúc đó cái thức anh khác rồi. Dòm đâu hiểu đó rồi. Anh đến giữa triệu người anh nói cũng bao nhiêu chuyện đó, mà giữa một người cũng bao nhiêu chuyện đó, anh không có sợ nữa. Thấy không? Cho nên cái phương pháp và cái kỹ thuật đây là đưa con người đi tới ngắn gọn, tức khắc phải phát hiện. Cho nên anh cứ giữ đó và anh đi tới. Như hôm nay qua gặp tôi rồi, anh thấy nó người nó đủ khác rồi. Mà nếu mà đi học đằng kia đó, 6 tháng trời anh chưa hiểu hết cái chữ ý đâu. Mà đây nó gom rồi, hôm nay anh nói cái ý từ nó phát triển. Anh phải không? Chỉ cho anh học tôi dạy anh cái ý chỗ nào. Anh xác nhận là cái ý anh phát triển. Mà tôi không có dạy chữ ý. Mà anh nói là cái ý tụi nó phát triển. Phải không? Nó phải có bằng chứng. À, con người anh thay đổi. Tâm thánh anh thay đổi. Rồi tới ngày nay tôi giảng ra cái anh thay đổi. Ta đang đi tới chỗ đó. Trong tâm anh thích rằng tôi đang đi tới chỗ đó. Và nhất định tôi sẽ đi. Có như vậy không? À, thì cái nào mau hơn? Mình phải đi cái đường mau và thực tế. Mình cần gắn luyện cho nó trụ đẳng rồi mình đưa vô cái bộ cái computer tự động là đủ rồi. Thì cuộc sống mình không khổ nữa, không ăn không có lý luận một cách bất chánh và tạo trì trệ cho chính mình. Càng lý luận càng sai, còn cái này thực hành rồi tới không có lý luận sai, nói cái nó tới nè. Là nó khác và nó mau. Cho nên tôi đây những người nào mà muốn tu cái pháp này một năm trời thôi, cố gắng lấy băng ưu việt nghe đi nghe lại, thấy nói tiếng Việt Nam mà hiểu hết á. Hiểu được rồi là sung sướng. Vì người ta là người thực hành công hiến cho mình, chứ không phải người nói dốc. Nói đâu nó phải có bằng chứng bằng thâm tâm thực hành rồi để xuất kiến chứ. Mới thấy cái trật tự nó về rất mau lẹ.
Đây, như vậy là lúc đó có đơn giản nhất là có lưỡi răng kề răng và trụ đẳng ở bên trên
đó.
Là, nhưng mà tôi lúc nằm ngủ không có có lưỡi răng kề răng được, làm sao mà trong lúc ngủ
có chưa, bởi vì chưa có quen thì phải thực hành nữa. Khi nó trụ đẳng rồi thì lúc nào nó cũng quen á. Chưa quen, nó quen rồi thôi. Mà khi mà nó được trụ đẳng rồi thì đâu cần phải có lưỡi răng kề răng, lúc nào ý nó tưởng là được rồi. Tới đó là automatic. Ý nó tưởng là tới rồi. Cái gì thắc mắc mình tưởng hồi nào giờ mình không học đó, không biết được trả lời. Nhưng mình trụ đó chút là mình trả lời rồi, cũng không có khó khăn. Bởi vì tất cả nó phải quy nguyên về một. Mà anh hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ thì sự sáng suốt của anh ban yên khắp hẳn. Từ đó nó hiện trước mắt, cũng như coi TV mà lặp lại. Nói rồi là quên, không có cần phải nhớ nữa, lúc nào cũng quy không. Đó nó mới hay. Cái đó mới kêu thanh sạch, cái đó kêu mình nhất trần bất nhiễm. Anh thấy không? Lặp đi lặp lại là còn nhiễm đó, tôi nói anh biết. nó nhẹ tới vậy đó. Mới thấy cái siêu văn minh của Thượng Đế là một luôn luôn xài cái mơ, luôn luôn ở trong thành phật. Cho nên người thực hành cái pháp lý này rồi anh thấy thiệt, chúng ta phát hành sáng rọi mặt, mắt chúng ta sáng, mặt chúng ta tươi. Rồi tôi bỏ đi, tôi yêu đời tôi bỏ đi, bỏ ba tuần lễ mặt sự lơ. À, cái đó là cái hạnh phúc đó. Còn thử cái đó có phận hạnh phúc hay là phá hoại? Kỳ thật mình vô mặt thấy tôi đã phá hoại rồi, thôi tôi phải giữ bồi bổ trở lại. Mình hành cái thứ 4 tháng hành 4 tháng nghỉ, cái thử cái biết rồi đó. Bây giờ nghe là phải thực hành à, chứ không biết nói gì đâu. 4 tháng hành và 4 tháng nghỉ coi cái mặt làm sao. Hiểu rồi hả? Nên trong bạn đạo mỗi tuần bầu cái ban kiểm soát pháp luân thường chuyển sơ hội đâu đó tỉnh đúng hả. Sau khi nghe ban, còn có người nào nghe đi nghe lại để hiểu. Bữa nay tôi tính lên tôi phân tích cái ban con tạm phê bình đoạn nào, thấy không? Xung quanh bạn đạo mình nghiên cứu lời phê bình này đi thế nào, cỡ mở không? Nếu đụng cứ cho nó đụng đi, để có sự bề trên có chiếu cho nó sáng suốt không? Ngay cái chỗ nhỏ hẹp này mà có bề trên xuống không? Để ta đến có trời có Phật có khối như gì mà tôi bị cái tứ hợp xe có đến nó làm sao? Khỏi thử nó có giải được không? Bề trên giúp không? Lúc đó một chặt thì mình thấy cái người nào nó sẽ có một người sáng suốt ra, nó can gián rồi nó nói đi nói lại, nói đi nói lại, nó hiện được hiệu quả. Rồi nó ra nó giải lại cuốn băng này, cũng cuốn băng này mà giải đi giải lại cầu cả năm chưa xong. Không có biết hết đâu. Vì nguyên lý của trung thiên thế giới đem xuống ở thế gian phàm tục khó hiểu hết. Mà càng cải đỏ mặt chừng nào nó càng có điểm rưng thì càng minh thêm, rồi đem ra bàn nữa cũng còn sống động nữa, không có hết. Nó mở điều cho mọi người.
Thưa thầy, ví dụ như bây giờ có người nào nghe băng thầy chẳng hạn mà muốn bắt bẻ lời với thầy như vậy thì cô mắc mắc cái tội phạm thường
không, không cần bắt bẻ để đồng tham gia vô, vì họ bắt bẻ họ có cái sáng suốt vô họ mới đồng hành với tôi được. Mà từ cái đồng hành đó họ mới chủ ý họ mới mở đường đi cho họ. Tôi đâu cần họ dắt, nhưng mà họ vậy họ mới đi mau.
Nhiều khi thế này làm trong cái còn nhiều có nhiều chẳng hạn như con chẳng hạn còn tâm trạng tất nhiên là muốn khơi động cái một vấn đề để mà bàn tất nhiên trong cũng bằng nghe răng của thầy chẳng hạn
đó.
Nhiều khi nghe cũng hiểu mà nó hồi ăn thôi chứ chưa được nghĩa là chăng thật
đó,
thì một khơi động lên để mà bàn
đó.
Nhiều người có những lời bố kẹt thầy này kia
không.
Tự nhiên tạo ra một không khí nghĩa là tranh chấp
đó.
Ý thầy
đó.
Và một tên này nghĩa là bài hoài nghĩa là cũng có thể là gì cả
đó.
Thì như vậy hóa ra là họ thay vì mang vào cái tâm trạng này là khơi sáng cái ý của thầy ra mà đằng này á là đưa đến cái tâm trạng là một bên á bên vực là thầy là thế này bên đằng này đằng bài hoài như vậy hóa ra tranh chấp người là nó sai đường lối.
Không có sai đường lối. Sau cái người mà tranh chấp và chê bai đó, người đó tối nay về thiền nhiều hơn.
Vì là đồng hoàng.
Còn người được hiểu thấu thấm thía, người đó cũng về thiền nhiều hơn.
Yeah.
Hai người cũng có cơ hội tiến mới thấy cái băng này nó có giá trị.
Yeah.
Chứ tôi không có muốn người ta nghe theo mà bỏ. Nghe theo không có nhớ.
Yeah.
Mà anh chống lại anh sẽ nhớ. Bây giờ tôi ngắt cái đoạn này nè, tôi phê bình ông Tâm Khùng nè, cứ nhịp chơi tới đi rồi cho nó mở. Phải không?
Yeah.
Tâm Khùng chỗ này nè, tôi uống chịu nè, tôi gây như ổng nè, rồi cho nó mở.
Yeah.
Tôi vui lắm.
Yeah.
À, bởi vì điển mà,
yeah.
Tôi nói điển không ai hiểu, nó gây nó đỏ mặt rồi nó trụ nó mới tìm tài liệu mà nó học hồi nào giờ tập trung lên,
yeah.
Trên ta rút cái rồi nó thấy nó nhẹ,
yeah.
tới lên chuyện nữa,
yeah.
Mà chưa cả năm không có xong đâu,
yeah.
Cũng còn nữa, nó nửa còn nữa, nó nhiều chừng nào còn nhìn đây,
yeah.
Nó hay lắm,
yeah.
Cho nên
để bài bữa ông thử coi
thử đi các chỗ là cũng làm vậy, các chỗ bên Mỹ cũng vậy. vô cái đám gì mà chưa môn cái lộn rùm beng hết rồi.
Yeah.
Rồi chặt cái nó hòa, nó ra ôm nhau hùng. Thằng nó ra cái lý ngon lành quá.
Yeah.
Tự nhiên nó đỏ mặt, nó nói với mấy chuyện ôm hùng. Nó vui vui chỗ đó đó.
Yeah.
Cho nên tại sao ở bên Mỹ người ta mới học nhau bạn đạo tới nhiều để làm gì? Cãi một mắt đó.
Yeah.
Coi thử cái trên coi xuống không? Ông Tám có tới không?
Yeah.
Hay là có Thượng Đế không? Gây lộn luôn cả Thượng Đế luôn. Để nó tìm hiểu. Chứ không phải là nó gây mà nó bỏ, nó tu. Nó gây, nó về tu nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn. Nó là một người tham hiểm, khám phá một cái để công hiến cho mọi người. Thành nó giá trị vô cùng. Chứ nó không phải là cái loại bị câm niệm miệng lệ thuộc. Ăn bám điểm, nó đâu không có. Nó khai ra rồi nó tạo điện mới nó đổi chúng ta. Lúc đó Thượng Đế mới chấm cái điện gì cho nó làm được. Nó có nhiệm vụ. Nó vui lắm, nó vui lắm, không sao đâu.
Cái này thì cái đó hay hơn thầy.
À?
Đó rất là hay là gì trong khi mà tu học đó thầy. Thì mình cũng phải có những nhiều khi
những
vấn đề đó thì bàn bạc. Nhưng mà có những người mà họ nhiều khi họ nói là anh này anh chống đối vô gì cái hàng như vậy này người ta cũng kẹt mang tiếng này
họ nói
nhiều khi
họ nói đấy là tôi nói nha tôi cần mấy người chống chứ tôi đâu có cần mấy người nịnh đâu.
Dạ. Cái đầu sau này
đó, thế con vậy à. Dạ. Thằng nào chống tao mà tìm tao là ta thương, còn thằng nào mà thờ tao mà không thèm tìm tao là ghét. Thế con nói vậy đó.
Mà cứ để ai nghe rằng ai nghe trong từng đời nói vậy đâu
có chứ. Kim Đăng ở Việt Nam nói vậy.
Thì trong con nghe cũng băng.
Em mùng một Tết nè, chú Ngầu là tôi nghĩa là ai cũng dòm trên bệnh viện đó là đệ tử thân vậy đó. Mùng một Tết nó tới là chúc ông Tám chết sớm à. Bà Tám sức chỗ trà rồi đuổi nó, tôi nói đâu được, cái này là đúng đó. Tại sao? Tôi phải cảm ơn nó. Mùng một Tết nó chúc ông Tám chết sớm là nhờ nó tôi mới thấy rõ sự tôi được ban ơn tôi lì xì cho nó nhiều hơn mấy người nó ngon nó không khá rồi à mấy người tôi yêu mùng một Tết ông Tám chúc ông chơi sơn nè đâu có thằng nào dám nói mà mong mong đất thằng nó ngon tôi có rồi nó thích tâm rồi nó hiểu rồi đó còn mấy người kia không hiểu cho ông gì ông tổ sư gì lúc tổ Đạt Ma ông nói là Thượng Đế là gì? Thượng Đế là đấng thân. Nhưng mà Thượng Đế thương vô cùng vì ông thích tâm. Phân là gì? Phân là cái lực cứu độ quần sinh tiến hóa vô cùng sanh trụ hoại diệt nắm định luật thế sanh là Thượng Đế cho ai nữa. Nhưng mà chỉ có chứ ông Đạt Ma mới hiểu được cái đó. Còn mấy ông khác tu không dám nói vì nể sợ Thượng Đế phạt. Thượng Đế đâu có chấm bom. Nhưng mà ông kia được thực hiện vì ông thương tâm. Ông phải là chửi bậy, nhưng mà ông muốn nghiên cứu tới và ông đã thấy rõ rằng cái đó như vậy. Ông nói thì ông có tội. Còn những người không biết bắt chước nói thực tế là cứng, nhưng mà mình không biết gì hết thì đừng có tâm mình sợ. Sợ rồi cái điểm anh sợ cái gì là cái điểm anh xuống. Lo điểm xuống thẳng, tự mình phạt. Còn mình ý thức là con nói thực tế là đóng phân là tôi hiểu được cái định luật qua sinh sanh vô cùng. Hiện tại chúng sanh ăn rau ăn cỏ tất cả là ăn cứt chan cái gì đó. Ngài thân ta sức mạnh của ngài là vô cùng, nhỏ nhất của ngài và lớn nhất của ngài càng ôm thượng đế trong lòng mới thấy đạo.
Thưa thầy, cho thầy con có nghe cũng băng của Đức Kim Thân nói là sinh nhân là thượng đế đó. Thì ông khuyên như thế này, nếu như người con mà chưa thấy thượng đế đó thì đừng nên lầm ngôn vì như vậy là mắc tội. Và bây giờ thầy nói là cứ
không có, khi mà anh tu anh cảm thấy như vậy anh mới nói được, chứ không phải khi không kêu anh chạy ra nói thượng đế là cái là tự nhiên anh thằng anh à anh buồn bây giờ nó không thấy cái đó. Còn ta cảm thức rõ ràng cái này như vậy cho đất ông Long Ma ông thấy rõ như vậy ông mới nói.
Yeah.
Hiểu chưa?
Yeah.
Còn anh không có, ông như tôi bây giờ anh cái chùa nào mời tôi hạ cái chùa đó, tôi tới hạ chùa gì cho bình an. Mà anh tới anh bắt trước ông Tám anh hạ rồi thôi. Vì nó bệnh này. Ai làm cho anh bệnh? Anh làm cho anh bệnh vì anh chưa đủ khả năng, anh sợ. Anh không hiểu tại sao tôi phải hạ cái đó. Anh hạ cái đó anh phải đem cái gì lại cho anh ta. Anh không có đem nổi. Anh thấy không? anh về anh thắc mắc rồi mới tim anh càng ngày càng động, rồi nó càng ngày càng yếu, nó bệnh, nó tôi bị phạt. Mình làm chuyện quá trớn, ngoài khả năng của mình, cũng trong khả năng của mình được khen thưởng, ngoài khả năng của mình là không được, thấy không? Chứ còn nói chuyện cãi hay nói chuyện phê bình tôi, anh chưa có trình độ, chưa chắc gì anh dám phê bình tôi. Hiểu chưa? Cũng là một đoạn băng anh nghe, phê bình không nổi. Anh nói vậy coi, nói không được, nói ra nó không giống cái gì hết, ai nghe? Những người xung quanh này người ta không chấm rồi. Anh thấy không? Mà anh có trình độ anh phê bình ông Tám như thế này. Con người ta êm tai, và ta thấy cái lý anh này hơn. Rồi anh kia ta càng thấy ông Tám hay hơn ở chỗ nào. Ông Tám anh nói là những người kế tiếp phải hay và giỏi hơn ông Tám. Đúng như vậy. Ông Tám biết được. Phải không? Và lúc đó người ta thấy không?
Lại chúng ta thắc mắc ở trong cuốn Liên Đàn Du Ký, đoạn nói về việc niệm tưởng nhân là người còn mịt mờ. Con thắc mắc không hiểu là niệm tưởng nhân các cái ngọc hoàng tưởng như thế nào.
Và cũng vậy quyền thượng nhân là không có lệ thuộc trong ngũ hành, trên ngũ hành.
Còn ngọc hoàng thượng đế nó có những hai việc khác nhau là
cũng vậy, cũng ở trong cái khối đó mà phân ra làm việc tùy theo nhu cầu của trình độ.
Ngọc Hoàng Thượng Đế có hình tướng, còn Nguyên Nguyên Thượng Nhân người trên phần mà là không có hình tướng.
Nguyên Nguyên Thượng Nhân đâu có hình tướng, không có vô hình vô tướng.
Ngọc Hoàng Thượng Đế thì có hình tướng.
Có hình tướng Ngọc Hoàng Thượng Đế, ông vua Dương cũng ổng với ai, ông mặt sắc cũng ổng với ai. Phân ra biến thể cho ta. Rồi hỏi cho anh tức anh khác với ông này cũng một ông hả thầy em? Đóng gì mà có ông này? Một cái rốt cuộc quy một chỉ có một mà thôi, nhưng mà phân ra ông am để làm chuyện này chuyện nọ là như thế ha. Anh thấy ông tiên sẹt cái vậy, có cái nhà mà đây cất cái nhà bao lâu thì có cần mấy người này, không có mấy người này ai cất nhà. Anh thấy ông tự kia ta sẹt thì có cái nhà, anh thấy không? Mà trong cái ý anh muốn, tôi muốn có cái áo, tôi muốn có cái nhà thì trong này nó có cái nhà, tôi phải cắt sao nó có trong này mới đọc được chứ. Ha, nhà tôi cắt để mới lạnh hơn, trong này nó có anh mới để được, anh hiểu không? Anh không có cái tổ chức đó anh nói làm được, anh hiểu không? Cho nên ráng tu đi, trở về thanh tịnh. Theo công bằng tôi nói bữa nay thì cái gì anh cũng có hết, không cần phải đi học qua hết. Tháo gỡ cái động loạn liền đi thì cái gì cũng có hết, xài cũng có hết, vui lắm. Mình thấy sống cuộc đời con làm con người rất có ý nghĩa, thấm thía quả.
Bạn đạo là nãy giờ chưa hỏi gì thôi, tập trung tư tưởng hỏi một câu nữa đi để thầy nghĩ.
Tập trung sao cho hết.
Dạ con nói tập trung vậy, tập trung đi lên luôn cái hỏi này.
Bậc thầy, con xin phép bữa nay, còn ngày mai và thứ ba thứ tư con xin phép giờ nào thì thầy tới nhà.
Tình riêng. Giờ đó là phải có chuyện sắp đặt. Ở đây bởi vì tôi không dám nhận với chị, tôi nhận chị là bà này bắt nhận cho nó lộn xộn hết rồi. À, bây giờ ở đây nó không phải như Việt Nam mình đi dãy phố 10 căn cũng được. Bây giờ nhận 10 căn là đi mấy ngày nó mới xong, đi về mất tiếng hồ rồi. Hả? À.
Thưa thầy, hồi xưa đó có những con quái vật mà bây giờ là coi như là bây giờ trực tiếp rồi, như là con rồng. Những con đó thì hồi xưa nó có hiện diện ở thế gian không? Còn ngày nay thì đương nhiên là nó không còn nữa rồi. Thì con nói đến là con người, thì thầy có thể xác định rằng con người đầu tiên hiện diện trên đất này vào năm nào, và sau khi đó là con người đã đi về đâu, cũng phải là sau thời gian nào nó đi mất như con rồng. Và cái đất này sẽ có một loại người khác, không phải là con người.
Bây giờ anh muốn vậy đó, anh hỏi thẳng ông Thượng Đế là anh lấy gặp kinh anh nghe, vạn sự trên đời là không. Trả lời bao nhiêu đó nữa, không có chuyện tật. Rốt cuộc là cái những kỷ niệm này, kỷ niệm kia, kỷ niệm nọ, nói là năm nào, tháng nào, cái đó không có ăn chung gì hết. Vạn sự trên đời là không. Anh nghe hiểu cái này không?
Như vậy là theo con người, cái góc con người không thể nào quán thông được cái thời gian mà sự nghiệp của con người.
Bây giờ tôi có nói năm nào 1001 cũng là anh cũng tưởng cha nó đặt cho làm sao. Tôi nói anh cứ nhớ rằng vạn sự trên đời là không có yên thiện. Anh nghe chừng nào thì anh làm chừng đấy. Anh hiểu không? Anh nói chứ ông Tám ông nói vậy đó. Người khác nói mình ngu, mình biết ông Tám cùng không? Rồi anh nghĩ sao à? Anh nghĩ sao con tôi nói đúng không? Thì tự nhiên từ cái đúng là đi tới cho không đúng rồi.
Thì khi mà hỏi thầy thì nó đã đặt ý tưởng thầy rồi.
Không,
để cái đó là ý tưởng.
Người ta quỳ trước Chúa, người ta nó tin tưởng Chúa mà ta còn bỏ đạo Chúa, ta qua đạo Phật chứ mà. Làm cho lên tin tưởng tôi được. Cho nên phải thanh tịnh đi, tu đi, để mình thấy.
Nhưng mà với sự thanh tịnh của thầy, thầy có thể xác định được mỗi con số.
Với sự thanh tịnh của tôi biết nó làm cái chuyện của ơi, anh muốn. Tôi đang tìm cái chuyện cái còn kiều tượng vô cùng bất diệt để tôi đưa chúng sanh đi tới chỗ cái thân đời đó. Thế tôi tìm cái chuyện tạm bỡ bỏ bộ xương đó rồi thảo cổ mất gì giờ xương mà anh qua quá xương tôi xin thấy mấy con thiệt dài thiệt lớn mà anh nói chứ con rồng hết chứ thì cái bộ xương anh thấy chưa.
Bởi vì khi thầy xác định được như vậy thì
không lắm đó
họ biết khoa học để mà dễ cho mà cái chúng mình chơi. Ví dụ giờ khoa học bây giờ dưới cái trình độ ngày hôm nay người ta nói là con người bằng 100.000 trước là hiện diện và một trình độ sau nữa khi khoa học tiến bộ thì người ta xác định là con người từ 5 đến 2 năm thì giới trình độ của thầy gọi là siêu giáo huynh. Thầy xác định con người
đó là mấy triệu tuổi. Tôi đã nói con người là một, tôi chỉ nói con người là vô cùng, không có chuyện nào. Con người là vô cùng, tôi còn hơn mấy người đó nữa. Mấy người đó nói cái trình độ bên con trăm lại đã nói trăm, bây giờ nó nói ngàn, cái chúng ta nó nói lăng ngàn, thì trình độ nó bị giới hạn hết. Một tôi nói trình độ là vô cùng, con người là vô cùng.
Dạ thưa thầy, anh ta có hỏi vậy là hồi hôm ảnh có đám cưới em ảnh đó mà ảnh quảng cáo vô vi quá trời, người ta đám cưới trăm ta thay gì chút ta trăm năm hạnh phúc, ảnh lên đứng nói vô vi không à cha, bữa nay con mét quảng cáo vô vi không.
Bởi vì khi mà tìm là cái hay một cái phương pháp, nhưng mà anh không biết mở lời anh nói đó là ta nghe nó chán. Anh nói làm sao nói lại cho nghe con ạ. Nói đi nhiều đó, cái chuyện hồi hôm anh nói lại cho đúng rồi, cùng anh nói hết đi.
Hồi hôm nó thật tình đó, khi mà lên nói thì thật tình đầu tiên mình thấy là mình không có cái thần tự, là tự tin. Nhưng mà sau khi nói đó rồi thì mình thấy mình bậy. Và sau khi bậy đó mình thấy mình không thấy tiếng mình bậy
nữa. Nhưng mà nói làm sao?
Nhưng mà nói thế này, bởi vì đầu tiên thì con cũng có muốn nói vậy, rồi không có muốn, nhưng mà cả cái chỗ là trước khi đó thì không có chuẩn bị thì thằng mời nó bất tử
lên. Thì thầy kêu anh nói thì sao? Nói lại.
Hôm nay thầy
nói. Rồi đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Anh diễn lại đi, anh diễn lại đi.
Đứng không biết cố làm hoàn tính tưởng chưa hết.
Dạ thì đầu tiên thấy đó là trước mặt thầy với cái tinh thần là đương nhiên phải tự tôi tự sự và tự chính thầy.
Không có cái tư như thằng nhậu hả? Nghe rồi nói vậy là
không mà chị kính từ chị kính trọng đó. Cho nên con thấy rằng con tự tin hơn là hôm qua. Thành ra thầy chưa con diễn là ngày hôm qua thì có thể con diễn là khác.
Nó khác chưa? Cho nên anh hỏi chứ loài người từ bao nhiêu năm mới có. Là bây giờ tôi trả lời cho anh rồi. Bởi hôm qua bữa nay anh nói khác rồi. Và anh hỏi có loài người từ bao nhiêu năm có. Chắc là tôi cũng như anh nhé.
Có tổ nhưng mà
được chưa?
Hiểu ý chưa?
Tôi kêu anh lên là tôi trả lời cho chỗ này nói. Rồi bây giờ tại sao trong bữa ăn anh ấy giới thiệu tôi?
Nó không có cái cách giới thiệu hay lắm. Nói đi. Nếu mà hôm nay con giới thiệu lại thì
khác
thì
đàng hoàng. Nói vậy là anh đâu có đàng hoàng mà anh giới thiệu cho tắt.
Con giới thiệu hôm qua thì mới tiến hơn một bước. Bây giờ mới nếu mà để giả sử mà ngày hôm nay là đám cưới thì giờ con giới thiệu như thế này.
Sau giờ đám cưới tám. lưu tán chứ thừa
bà con.
Ngày hôm nay là ngày vui con tám. Nhưng mà con nghĩ á, cuộc đời con người đó có hai cái ngu. Cái ngu thứ nhất á là làm phạm, và cái ngu thứ hai á là đi làm đám cưới. Bởi vì khi đám làm đó là mình đã phải chịu tự mình tự động hy sinh để cảm giác cần được một cái đau khổ gặp lại. Nhưng mà cái đó là có thể là ngay cái đứa nhỏ trả lời thì mặc dù cái tâm thức thì nó cần, nó muốn, nhưng mà thật sự nó không muốn, nó không biết. Nhưng mà có thể hay không, nhưng mà khi con người lớn lên rồi, con người sống trong đời rồi có ý thức, nhưng mà còn quyết định thành hôn, làm đám cưới, lập gia đình thì đó thật sự là sự dạy rồi. Nhưng mà nếu mà mình dạy á thì mình không làm sao, mình dạy thì cũng phải làm. Nhưng bởi vì có con dạy đó con khôn à, mình học trong cái chuyện đó mình mới khôn, có sự dạy do khôn. Chứ nếu mà mình nghĩ là mình sợ dạy mình không dám đang sợ vào, không bao giờ mình khôn. Cho nên người ta nói là có khôn rồi có dạy, không khôn không không dạy thì không bao giờ khôn. Nói là có dạy nó có khôn, mà không chịu không dám làm cái dạy không bao giờ khôn. Thành ra khi mình là làm thì không, giờ mình học cái dạy đó để mình trở thành khôn. Vấn đề là mình có chịu học không, mình có chịu chấp nhận cái dạy của mình không. Chứ mình lăn vào cái chuyện là cái đình rồi gây ra tình thương, mình không chấp nhận, không có chấp nhận ngàn đời vẫn dạy
con.
Cho nên vấn đề là biết chấp nhận chấp nhận trong cái sự dạy, trong cái trách nhiệm của mình để mà tiến hóa, để dần dần càng ngày càng tiến sĩ. Nghĩ đó cũng là từ con đường đời là đâu để mà tiến về con đường đạo. Mà thật sự con người, mỗi con người sống trong cuộc đời rất là dần dần mình sống trong cuộc đời là mình tiến hóa để mà trở về tiến hóa hoài đến một phút trời để mình trở về con đường đạo. Mà con đường đạo đi chi để tiến hóa hoài nó cấp cao hơn mà mình tiến về đi thôi. Và trở lại vấn đề hồi nãy là khi mà chúng ta lâm phàm là cũng vợ dạy, thì bây giờ chúng ta cũng nhờ cái dạy đó chúng ta học không. Bởi vì nếu không có cái dạy đó làm sao ta có cái thế này, cái thế ở tận già này để mà tiến hóa. Bây giờ cái dạy đó mà chúng ta không học, thành ra tất cả mọi sự ở đời này chúng ta thấy rằng có sự khác lập cả. Cho nên không dạy mà cũng không khôn, mà nhờ sự nhờ cái thế đó, nhờ cái lầm lỗi đó mà chúng ta tiến hóa hơn, nhờ cái sai lầm này mà chúng ta tiến hóa hơn. Vấn đề là chúng ta có trở về chúng ta không, tìm lỗi lầm của chúng ta không để mà tiến hóa hơn không, đó là vấn đề của chúng ta. Mà khi chúng ta thấy được điều đó rồi, chúng ta không còn sợ bất cứ cái gì nữa, trở về tinh thần vô quý của Đức Phật, không còn sợ bất cứ cái gì nữa, thì với tinh thần đó chúng ta sẽ tiến hóa hoài và chúng ta không còn thắc mắc gì nữa. Hôm nay là vui không có, tôi xin có lời đôi lời mạo muội như vậy.
Anh dạ. Nói nãy giờ sai hết. Ngày vui của ông tám đang vui vợ vui với buổi chuyện linh đình cả trời Phật. Tại sao anh nói ông tám luôn? Ông tám đang cưới vợ, đang vui với bà Vía, say sưa trong tình đạo lãng đạo. Tại sao anh cho là ngu? Vậy thì anh đang tìm cái gì kêu bằng không? Hỏi ngược lại.
Dạ, thì cũng trong tinh thần tiến hóa, trong tinh thần tiến hóa đó. Thành ra nếu mà chúng ta không biết cái dạy của chúng ta, mà chúng ta tiến hóa hoài mà chúng ta cứ ôm cái dạy đó hoài, thì chúng ta đời đời vẫn là ngu. Thành ra nếu mà chúng ta sáng suốt mà chúng ta thấy rằng sống trong cái cuộc đau khổ của cuộc hôn nhân này, mà chúng ta tìm hiểu sự tiến hóa hơn, tìm hiểu cái thanh cao hơn, thì chúng ta sẽ tiến hóa hơn, chúng ta sẽ tìm một cái khôn hơn cái dạng này.
Rốt cuộc anh chưa có khôn, mà tôi thấy rằng ông Tám vẫn tiếp tục trên con đường ngu. Đứa hiểu đạo hả? Vì ông Tám đã ngu, lấy vợ chứ nha. Anh Tám này ngu, lấy vợ tâm tâm thể, để đi tìm đạo. Ngu đời ngoan đạo, ông Tám vẫn ngu. Mà trước khi ông Tám ngu đạo ngoan đời, ông Tám vẫn ngu. Hiểu chưa? Hai cái ngu. Đừng nói anh tìm cái không, anh làm sao anh tìm được cái không? Giá trị của không là cái gì? Thấy không? Đời ông Tám đã cứ vợ là ngu đạo ông Tám ngu. Phật ngu Phật khùng mới có Phật. Phật không ngoan ăn nhậu đâu còn Phật. Thấy chưa? Ông đi anh trở lại đời xa mà anh tìm được không? Bây giờ cho nên con đường đời anh đã không nhiều lắm rồi. Lớn lên cứ vợ là hạnh phúc gia đình đó là không. Nhưng mà trong cái không ngày nay anh mới thấy đó là không. Nếu anh tiếp tục làm ngu mãi mãi thì anh mới thật sự đắc đạo ở trong anh. Xin lỗi tôi không học cái không của anh mà để đi xuống địa ngục. Thấy rõ chưa? Không sử dụng cái không nữa. Người tu là ngu. Người đời dồn vô anh, tại sao anh có một mình anh đi đời tu? Tôi thích Pháp. Tôi đi tìm cái nguyên căn 500 năm về trước. Xa gì ở cõi nào mà đang sống với tôi chưa thấy. Người yêu trong tôi cũng chưa bao giờ. Người yêu thấm thế đã trò chuyện với tôi, đã gánh vác từ sự đau khổ cho đến sung sướng mà tôi không thấy. Tôi tài không đi tìm một cái nghiệp chướng nữa. Đó. Cho nên tôi phải trở về với cái ngu thật sự ngu, chọn là ngu. Tôi mới thấy cái đường giải thoát là tôi sẽ trở về được nguyên căn nguồn cội sẵn có của mình. Và tôi sẽ lặp lại cái hạnh phúc đời đời bất diệt. Và tôi không tiếp tục hành hạ cái vía gì. Tôi không tiếp tục suy tư những điều sai quấy để cho cái vía tôi nó càng ngày càng động loạn. Và nó than khóc. Lấy gì chứng minh than khóc khi bệnh hoạn đó là vía đang hành hạ. Vì hồn hành hạ quá, vía sai biệt. Thương tổn tâm hồn. Mà sanh bất hoàn. Cho nên càng ngu phần hồn hạ mình xuống, càng dẹp tự ái thì phần vía được thăng hoa và đồng đẳng tương hội lẫn nhau. Lúc đó ôm lấy nhau mà sống trên đường đạo, thay vì trầm luôn trong cõi khổ thế gian. Cho nên cuộc hôn nhân hôm nay là một cuộc quý báu vô cùng của mọi người. Phải trở về với cảnh hôn nhân đó. Hồn phải gặp mới thấy ý nghĩa cuộc sống trong lễ sống. Hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Kẻ tám người bắt nó chia tay. Trụ hình mà không thấy. Rồi đâm ra chà đạp lẫn nhau. Hồn sai vía làm đủ thứ. Hành hạ đủ thứ. Tâm thân bất an. Ngày nay thích tâm trụ đảnh để giải tỏa những sự phiền muộn của đôi bên và tay nắm tay trở về bồng lai thiên cảnh tu học. Lúc đó mới quy hội quy nhất, mới trở về niết bàn Phật giới, mới thấy rõ trật tự xa xưa đã có. Thì không ngoan của thế gian không chứa đựng được bao nhiêu thì lên lại theo chiều hướng không ngoan của thế gian thì chỉ tạo mất trật tự và không lập lại trật tự. Mà theo cái ngu đời ngu đạo nó tiếp tục đi lên thì nó mới quy hồi về trật tự của càn khôn vũ trụ ở trong thanh thoát và nhạc đại. Hôm nay không có gì hơn mà cũng khóc trong đầu anh là chưa chưa chịu lấy vợ như ông Tám chưa?
Dạ,
à rồi thì lấy vợ đi chứ không có nói nữa.
Anh hứa rồi ha.
Dạ.
chịu lấy vợ như ông Tám ha, đừng lộn xộn nữa nha.
Đời anh gặp bà vía coi chi thơ tràn nhé. À, chi thơ tràn.
Nhưng mà ở đây thì con nói luôn là vấn đề là tôi muốn nói là vấn đề tới từ tinh độ này. Bởi vì ai tu quá thì cũng muốn đạt cái sự phá tỉnh để vậy thôi. Tương tội không thì ai muốn, nhưng mà ai mà không muốn. Nhưng mà nếu mà cái ý muốn đó mà chúng ta gấp gáp, theo con muốn chúng ta gấp gáp, chúng ta đạt, phải đạt gì cho tối nay, thì con nghĩ là không bao giờ đạt. Chúng ta phải từng bước, nhưng mà trong từng bước đó chúng ta phải khắc phục, chứ không phải là chúng ta buông sao cho. Chúng ta phải khắc phục từng bước một đó, nhưng mà đừng có lợi dụng, đừng có lý luận theo dòng dài là chúng ta nhưng mà đi từng bước để bởi vì cuộc đời mình nó có giới hạn, nó có cho chậm chậm. Thì con đã từng lỡ những cái việc, mỗi lần lỡ gì vậy thì mỗi lần
tại mà nghĩ sai như cái xưa,
nghĩ rằng khi một ngày mình nằm xuống mà mình cũng lỡ gì thì đó là cái việc. Và thành ra mình trở lại vấn đề là trình độ, thành ra tu đạo là con đường là mình thấy, nhưng mà mình đừng có gấp gáp, và trong sự không gấp gáp đó chúng ta bình tĩnh mà đi, nhưng mà chúng ta quyết tâm mà đi khắc phục từng bước một đi, chứ không có gấp gáp, không có phải mong muốn cho nó mau thành đạt. Nghĩ là với cái tinh thần đó cũng biết rằng con nghĩ như vậy là đúng không?
Đúng, bởi vì nghiệp duyên nó đã câu trúc thành rồi, thì muốn trả cái nghiệp duyên phải chờ sự trưởng thành của nghiệp duyên mới trả chứ. Cho nên mình có đứa con phải chờ nó lớn mình mới an tâm, đó là cái nghiệp. Mà lớn rồi thì mình mới an tâm, mà lớn rồi nó biết tu mình càng an, mà nó không tu mình vẫn còn chưa an, hiểu không? Cái nghiệp duyên. Cho nên bây giờ chẳng biết cái đạo, nhưng mà cái nghiệp đã chưa hoàn tất, phải chờ nghiệp duyên trưởng thành, từ lúc đó anh mới yên. Cho nên phải tùy tùy chi thực hành, có gia căn ta học nhẫn hòa, vui trong cái vườn hạnh của trời Phật sắp đặt. Không phải người phàm làm được đâu, không có làm được. Người duyên người này tới với người kia, nó có cuộc sắp đặt của thiền kiếp. Ngày nay tương ngộ, rồi trong sự kích động, phản động, sửa chữa lần lần, và mới có cái tâm đạo, mới tạo cái vườn hạnh cho gia căn. Từ sự động loạn mà sắp đặt thành một cảnh chùa tại thế giới ảnh hưởng như người ở xung quanh, tuy nhiên là phải, mà do cái công của ai, do cái công của ta. Cũng như anh thấy là chưa có sai, chưa có sửa, đó là do cái công của anh. Nhưng mà sai nữa, sửa nữa, thì nó thành một cái ngôi chùa tốt đẹp để ảnh hưởng những người kế tiếp. Cho nên nhà chúng ta không phải là căn nhà, đời không phải là chùa, nó là căn chùa. Căn chùa muốn thành tựu tốt đẹp cũng do căn đời phải đóng góp thành tựu. Và tâm chúng ta biết xây dựng các trật tự thì chúng ta có cái chùa trong tâm. Cha mẹ con em hiếu thảo hiền lành, là làng xóm đến chân cũng là ảnh hưởng sự đời. Ngay cái chùa, con biết hiếu cha, mẹ biết thương con, thấy không? Vợ biết thương chồng, anh biết thương em, cái gia đình hạnh phúc. Do cái đạo tâm công hiến cho quần chúng, mọi người tới với chúng ta họ thấy an lành, họ thấy vui vẻ. Hỏi cho tất cả mọi người đến đây ngồi dưới đất chặt chặt gì ta, nó vui vui chỗ nào mà ngồi chưa gì, nó có cái vui vui, nó có cái lớn rộng tâm thức không có thể diễn tả cho người phàm thế. Nó không còn so đo nữa, nó thấy rằng cái phần hồn của nó sống đời đời bất, nó đang hết cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ, nó yêu mến tất cả những vạn linh cả càn khôn. Dù nó chưa thấy mặt ông trời, nó cũng thấy là ai đã cho tôi đây, sự quyền quý gì đã đến với tôi, tôi có sự an nghỉ. Vừa nghe vừa mở trí, cũng trong một thời giác, một thời tôi đang thiền giác, tôi thắc mắc tới đó, tôi được mở tới đó, thắc mắc tới đó, tôi được mở tới đó, là kêu bằng thiền giác. Nó càng nghe càng nhẹ, càng mở tâm mở trí, nó vui hòa, nó thấy nó là một, không còn sự dị biệt nữa, nó không có sự mất bình đẳng nữa. Tương thân tương ái trong tinh thần xây dựng không lợi dụng, thấy không? Tại nó mới vui. Cho nên cái người tu nó khác hẳn ở chỗ đó, không chê chỗ này hết,
nhưng mà thấy tôi là sao? Một hộp cát cũng thấy được cái nguyên lý vô cùng của nó, chứ không phải dân khinh hộp cát là nhỏ hơn ta. Rốt cuộc ta chết cũng cát để đạo cho nó là vạn năng, nó có thể biến thành cái ly, có thể biến thành cái kiến cho chúng ta soi mặt. Nó là nó thể hiện cái thức bình đẳng của chúng sanh. Mỗi người có cơ hội hỏi học và có cơ hội thực tập. Học cách thôi, đừng nói cái tâm linh quý báu của chúng ta. Biết xây dựng, biết tu thì chúng ta sẽ giúp biết là bao nhiêu chúng sanh đã và đang đau khổ trong quá trình học, không biết đường về với chính họ và tạo động bất tịnh, làm cho gia trang bất ổn, bệnh hoạn triền miên. Ngày nay họ thức tâm rồi, họ thấy rằng nhiệm vụ họ còn nhiều, và họ thấy rằng lời đại nguyện của họ lúc giáng trần thì họ đã lãnh rồi, nhưng mà vì động lòng họ đã quên thay thế thiên hành đạo là cứu độ chúng sanh, nhưng mà tâm thức họ chưa chịu chia sẻ, cái họ có họ muốn cho người khác, họ cứ bo, họ ôm cái động và tạo động thêm mà thôi. Mà họ biết chia bớt cho mọi người khác thì cái tướng diện họ thay đổi rồi, bệnh hoạn họ từ từ nó phải giảm bớt rồi, vì nó hướng thiện thì mọi người hướng về nó là một liều thuốc tự thiện. Cho nên hồi nào giờ có những tổng thống mới lên ngồi, mặt ông đâu có đẹp, nhưng mà ngồi chừng 3 năm mà thấy mặt thay đổi, mọi người dân hướng về ngài luôn, những làm thì mà tốt đẹp. Vì ngài đã thực hiện những cái gì cho mọi người. Còn mới lên và đọc tài thì cướp của dân mặt mày không có tốt đẹp, bị nguyền rủa. Mà chúng ta người tu, tự tu thực hành tu tắc và chuyển cho mọi người được tu thì mọi người hướng về ta, không khác thì đang ngồi trên tòa sen. Cho nên cái tu nó có lợi chứ không có hại. Tu là lập lại quân bình là chỉ có lợi, và sức khỏe dồi dào để ảnh hưởng mọi người. Vì chúng ta biết được cái nhẫn hòa là quan trọng thì lòng kiên nhẫn càng ngày càng gia tăng. Thấy giá trị của một hiền mẫu, thấy giá trị của một hiền thê, thấy rõ ràng ở lòng cho nó sinh ra, không có hoang phí bất cứ một cái.
Dạ thưa thầy, nếu mà trong quan niệm là vợ chồng là duyên nợ, thì chẳng hạn những người nào mà họ mới sinh ra là họ lớn lên, nhưng mà tiền kiếp họ có cái nợ chứ cô nào đó, nhưng mà vì một cái thức tâm của họ, phát tâm họ tu trước khi họ cưới cô đó, thì như vậy cái món nợ đó trả bằng cách nào vậy thầy?
Món nợ đó nghe là chỉ người đã nói với cô kia có tu, dẫn cô kia đi xuống. Cho nên cái ông đó ông tu nhiều, cái ông thầy chùa ông tu trong chùa đó, mà cô đó cô đi cúng mà cô thích nói chuyện với chú Tiểu đó, mà thấy chú Tiểu đó là cô muốn tu, mà ông thầy chùa nói thiệt giỏi mà không nghe. Mà có cái cậu đó, cô gặp cô nói nói như là Phật, cái cô có nghe nó nhẹ đó. Hay là những cậu trai cũng vậy, tới thấy cái cô đó có đặt kinh nghe mê mặt, bây giờ cô sai gì thì cũng nghe được, cái duyên đó cô nói một tiếng người đó nó thôi. Cho nên ở đời một cậu trai yêu một cô gái thì trong lúc bắt đầu yêu nó muốn gì thì ngài phải làm, một cô gái yêu cậu trai thì muốn cái gì thì cô phải làm. Cho nên cái duyên nghiệp để đổ tiếng, giờ cái duyên nghiệp để đổ tiếng rồi, bây giờ rủi ra lấy nhau cũng làm gì, nhớ cái lúc thương ban đầu, khi lúc cãi vã thì nó nhắc cái lúc thương yêu ban đầu, thì hai người cũng đồng thanh đó, và thấy cái giá trị mầm mống sống động của bước đầu mà nuôi về sự thanh tịnh. Lúc đó có một cuốn sách đạo, có một câu nói đạo mà cũng sử dụng này. Cho nên cái duyên nghiệp để cho con người tu tiến, và tất cả chúng ta xuống thế gian đây kích động và phản động để cho có cơ hội thức tâm. Được, ai cũng muốn sống tại thế gian là vĩnh cửu. Tại sao sanh ra sanh lão, quý vị già là quý vị muốn muốn làm sao đây? Tôi chết thì tôi đi đâu? Tôi thắc mắc. Mà nếu tu rồi tôi thấy cái chết đâu không còn nữa, tôi xuống đây tôi học bài và trả bài rồi tôi tiếp tục học nữa.
bỏ xác này tôi sẽ đi tu thiền, thì tôi đâu còn chết nữa. Mà không tu thì sợ chết, mà tu thì chắc là không chết. Đây như người ta hết học hết lớp, tôi đi học lớp. Hôm qua hôm cùng.
Thưa thầy, trong trường hợp đó mình áp dụng đối với phương cái quan niệm về phương đông thì được, tại vì những người ở đông mình nhất là những cô mà gái mới lớn lên, thì quan niệm là nếu mà trên 30 mà chưa có lập gia đình thì cô đó xấu, là xấu số. Thành ra họ quan niệm là cái bước của cái cô đó, cái bước phải đi là phải lấy chồng. Còn cái cậu nam đó thì thường thường là lớn lên sau khi 30 tuổi đã lập sự nghiệp rồi, khẳng định
cái bước phải lấy vợ.
Thì cái phương đông mình như vậy thì đúng, nhưng mà phương tây ở đây thì nó thấy là sinh viên ở đây không có vợ
phải rồi,
thì có nghĩa mà nó thiếu duyên nợ thôi này,
không phải rồi, nó cũng có duyên nợ khác trời ơi. Đi nhiều tỷ phú mà đi coi tuần hát mà lấy cô đào á, bao nhiêu của quý dân nó có duyên nợ hết á, thích người này mà không thích người kia, có duyên nợ thấy chơi vậy, nó không lấy vợ cho một ngày nào mà đúng duyên nợ thì nó cũng phải rất le vô là phải chịu à. Cho nên người Mỹ nói rằng có duyên nợ, tôi thấy rằng những người Mỹ lấy coi duyên nợ lấy người Việt Nam lấy quốc đánh đầu rồi nó cũng nói thương quá rồi, nói lâu thôi lấy quốc đánh đầu mới trước mặt tôi đấy, tại sao như mình thì quấn chết nó đi không thôi đặt mà rồi nói gì nghe đó, ai duyên nợ không? Có duyên nợ chứ,